Rồi các sông Hằng, Phật nói là các, chư Phật, Bồ Tát, Thích Phạm, chư Thiên dẫm đạp đi qua, các cũng chẳng mừng. Trâu, dê, trùng, kiến giày xéo lên trên, các cũng chẳng giận. Trân bảo, thơm tho, các cũng chẳng tham. Phẫn quế, hôi thối, các cũng chẳng ghét. Tâm này, tức tâm mà không tâm, lìa tất cả tướng. Chúng sanh, chư Phật không có sai biệt. Chỉ hay vô tâm, liền là cứu cánh. Người học đạo nếu không thể thẳng đó vô tâm, thì nhiều kiếp tu hành, trọn không thành đạo, bị công hạnh tam thừa ràng buộc, không thể được giải thoát. Tức là không có trở về, không có nghĩa là đạt được cái vô tâm, thì tu nhiều kiếp mà gọi là tu bên ngoài, tức là tu mà có tâm đó, thấy không? Cho nên gọi là bị cái công hạnh tam thừa nó ràng buộc. Đây ngài nói qua trước rồi, nói cái thí dụ như là cát sông Hằng, thấy không? Thì cát là người vật gì đi qua dẫm đạp trên nó, thấy không? Thì nó cũng không mừng không giận. Cho nên đây nó là chư Phật, thấy không? Rồi Bồ Tát, Thích Phạm, chư Thiên gì cũng đều đi qua trên đó hết, nhưng mà qua đó cát cũng không mừng. Tức là không phải là được Bồ Tát, được Phật, được chư Thiên đi qua là thấy hãnh diện, không? Còn trâu, dê, trùng, kiến đi qua thì thấy nghe là giận, là buồn, không? Là mà ở đây thì cát cũng coi là vô tâm đó, không? Cho đến là trân bảo, thơm tho, phẫn quế, hôi thối, cát cũng không có tham, không có ghét. Đó, thì đó là nói lên cái gì? Đó. Tức là ở đây là nói cát là dụ cho cái tâm vô tâm này đó, không? Nghĩa là nó lìa tất cả tướng, không có sanh một niệm gì hết, không? Cho nên là dụ cho nghĩa là thánh là phàm, không? Mà gọi là dẫm qua đi qua thì nó cũng không có sanh tâm khác, không có hai tâm, dù cho nghĩa là gặp cái gọi là cái duyên tốt hay duyên xấu thì nó cũng vẫn bình đẳng. Đó gọi là cái tâm vô tâm, không? Nhưng mà đó là thí dụ thôi, chứ còn cái gọi là cát thì lại không thể sánh được với cái tâm vô tâm này, không? Nghĩa là cái tâm vô tâm này nó cũng không phải giống y như cát. Đó, bởi vì cát á thì nó là vô tri, nó không có biết gì hết. Còn cái tâm vô tâm này thì nó lại biết rõ tất cả. Cho nên đây là gọi là nói thí dụ, còn mình là phải đạt được cái ý, chứ còn không phải kẹt ở trên cái ví dụ đó. Và với cái ý nghĩa này thì trong nhà thiền có câu chuyện cũng rất hay. Tức là có người mà đến hỏi Hòa Thượng Triệu Châu, hỏi chứ đã lâu nghe tiếng cầu đá Triệu Châu, mà bây giờ đến thì chỉ là thấy cái cầu nổi thôi. Tức là ngày xưa ở nơi cái thành Triệu Châu đó, là ông Lý Quyên, ông có xây làm cái cầu đá rất là nổi tiếng, không? Cho nên thường xa gần đều nghe tiếng cây cầu đá Triệu Châu đó, không? Thì cái ông gọi là ông Tăng này đó, ông đến với ngài Triệu Châu thì ông mới lấy cái nhân viên đó mà ông hỏi, không? Hỏi đây là không hỏi nói về cầu đá mà cũng nói qua cái ý thiền. Cho nên gọi là từ lâu mà nghe cái tiếng cầu đá là Triệu Châu là nổi tiếng, nhưng bây giờ đây đến là chỉ thấy cái cầu nổi thôi. Tức là sao? Tức là muốn nói là nghe thì hay đó, nhưng mà đến là thấy là tầm thường. Đó. Thì ngài Triệu Châu mới bảo ông chỉ thấy cầu nổi mà không thấy cầu đá, không? Đó là do cái tâm của ông. Thì ông Tăng hỏi vậy thế nào là cầu đá, thì ngài đáp là độ lừa độ ngựa. Tức là cầu đá đó là đưa ngựa qua hết, lừa ngựa gì cũng đưa qua hết. Rồi ông hỏi còn thế nào là cầu nổi, thì ngài Triệu Châu ngài đáp là mỗi độ người. Cầu nổi là mỗi độ người hết. Thì đó cũng ở đây, tức là chỉ cho nói cầu đá đó là cũng chỉ cho một cái gọi là cái nhất tâm này đó, một cái tâm vô tâm này đó, tức là một cái tâm này nó đưa tất cả người ngựa lừa trâu dê gì nó cũng đưa qua hết, tức là cái gì nó cũng đi dẫm qua hết, không có sót, nghĩa là đâu có cái gì mà qua, nghĩa là rời khỏi một cái tâm này, cho nên nó đưa qua hết. Nhưng mà đặc biệt một điểm, mà ai thấy được cái đặc điểm này thì cái đó mới là cái chỗ sống thiền, tức là nó đưa qua hết. Nhưng mà cái cầu vẫn là cầu, tức là lừa ngựa trâu dê người vật gì cũng đi qua đó để nó đưa qua hết, nhưng mà qua rồi á thì cầu vẫn là cầu thôi, chứ cái cầu nó không thành người, không thành ngựa, không thành cái gì hết. Đó là cái chỗ đặc biệt, tức là không bị chuyển theo người ngựa. Thì mình học đạo cũng vậy đó, học là học cái tâm này đó, tức là tất cả đều nó đi qua hết, nó thấy biết rõ hết, nhưng mà nó không thành cái gì hết. Cho nên mới gọi là tâm vô tâm. Còn mình bây giờ thì nghĩa là thấy biết cái gì đó thì thành cái đó, duyên theo cái đó, cho nên thành có tâm. Cho nên chính cái chỗ đó là chỗ xa rời cái người xa rời đạo. Cho nên ở đây thì mình học đạo là học trở lại cái tâm này, còn không á thì gọi là tu hành nhọc nhằn mà bị kẹt nơi gọi là nơi cái công phu thứ lớp, cái công phu gọi là có sở đắc, cho nên bị nó ngăn ngại. Do đó mà ở đây ngài nói rõ, nghĩa là người học đạo mà không thể thẳng đó vô tâm thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo, là bị cái công hạnh tam thừa nó ràng buộc, không thể được giải thoát. Tức là tu nhiều kiếp nhọc nhằn mà bị kẹt vào cái công phu tạo tác, công phu thứ lớp đó, bị những cái sở đắc nó ngại. Tức nói rõ hơn là tu mà rơi vào có tâm, tu rơi vào có tâm, cho nên bị cái gọi là cái có tâm đó mà nó che, nó ngại, tức là có tâm thì nó có chứng, có đắc, có được này được kia, mà quên mất cái thật của mình.